Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 91 với đề tài Giá phải trả và phải trả giá để theo Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 25 đến câu 33. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 25 đến câu 33. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu. Ngài say lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn, cho biết mình có đủ của, đặng làm xong công việc cùng chăng sao? E khi tháp đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười và rằng: người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi, sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mạng thì lấy chi làm cho mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu dùng ví dụ về hình ảnh một người xây tháp phải tính chi phí để dạy dỗ về điều gì? Hình ảnh này cho thấy những người muốn theo Chúa làm môn đồ Ngài thì phải tính toán kỹ lưỡng những giá phải trả nào. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu dùng ví dụ về hình ảnh một vị vua đi đánh trận phải ngồi lại bàn luận về quân số để dạy về điều gì? Hình ảnh này nhắc nhở gì cho những người muốn theo Chúa làm môn đồ Ngài? Câu hỏi thứ ba: Lời kết của Đức Chúa Giêsu trong câu 33 cho thấy điều quan trọng nào đối với một người theo Chúa làm môn đồ Ngài? Chúng ta áp dụng lời dạy này cho chính mình như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu dùng ví dụ về hình ảnh một người xây tháp phải tính chi phí để dạy dỗ về điều gì? Hình ảnh này cho thấy những người muốn theo Chúa làm môn đồ Ngài thì phải tính toán kỹ lưỡng những giá phải trả nào? Đức Chúa Giêsu đã nói với đoàn dân đông hai điều kiện để một người trở nên môn đồ của Ngài trong câu 24 đến câu 27 mà chúng ta đang học với nhau. Thứ nhất, người ấy nhận biết Đức Chúa Giêsu là đối tượng ưu tiên tuyệt đối trong đời sống. Qua đó, người theo Chúa biết rằng mình sẽ không yêu bất cứ một ai khác hơn là yêu Chúa. Điều thứ hai, người được gọi là môn đồ của Đức Chúa Giêsu cần phải từ bỏ chính mình, hoàn toàn thuận phục uy quyền của Ngài trên đời sống. Nếu thiếu một trong hai điều này thì người ấy chẳng xứng đáng được gọi là môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Phần tiếp theo trong câu 28 đến câu 33, Đức Chúa Giêsu kể cho các thính giả đang lắng nghe Ngài để họ suy nghĩ về hai hình ảnh ví dụ minh họa cho họ biết giá phải trả để theo Chúa làm môn đồ Ngài. Hình ảnh thứ nhất là một người xây tháp và hình ảnh thứ hai là một vị vua chuẩn bị đem quân của mình đi đánh trận. Đức Chúa Giêsu cho biết một người khi muốn xây một cái tháp thì việc đầu tiên người ấy cần phải làm là ngồi lại để tính tất cả chi phí cần thiết để có thể xây dựng và hoàn thành cái tháp đó. Sau đó tính toán các khoản cần phải chi thì người ấy đối chiếu lại với khả năng tài chánh của mình xem có đủ để đáp ứng được những chi phí trong xây dựng hay không. Nếu người ấy có đủ tài chánh để có thể hoàn thành thì hãy bắt đầu công việc, còn không thì phải tính đến phương án khác. Bởi vì nếu một người chẳng tính toán gì cả, thích thì bắt tay vào xây dựng nhưng không đủ khả năng tài chánh để hoàn thành, khiến cho công trình chỉ mới bắt đầu làm được một phần rồi bị bỏ dở dang, như thế thì sẽ phải đối diện với những sự cười chê: người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Từ câu 28 đến câu 30. Qua hình ảnh ví dụ này, Chúa muốn dạy cho những người muốn theo Chúa làm môn đồ Ngài phải tính toán kỹ lưỡng những giá phải trả để không phải nửa đường gãy gánh, vì con đường theo Chúa không phải là con đường rộng khoảng khoát, dễ đi, mà là cửa hẹp và đường chật, ít người đi. Một khi đã quyết định theo Chúa thì phải theo tới cùng, phải trung tín cho đến chết, không quay đầu lại nửa chừng, như lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Luca chương 9 câu 62. Đã quyết định theo Chúa thì phải nhìn thẳng phía trước để vươn tới mục đích cuối cùng, không quay lại đằng sau như vợ ông Lót. Theo Sáng Thế Ký chương 19. Hoặc như dân Israel sau khi đã được Chúa cứu ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, nhưng trên đường về đất hứa họ cứ lầm bầm oán trách Chúa và nhiều lần nhìn trở lại Ai Cập đòi quay trở về. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Giêsu dùng ví dụ về hình ảnh một vị vua đi đánh trận phải ngồi lại bàn luận về quân số để dạy về điều gì? Hình ảnh này nhắc nhở gì cho những người muốn theo Chúa làm môn đồ Ngài? Hình ảnh ví dụ thứ hai là hình ảnh một vị vua muốn đem quân lính của mình đi đánh trận. Để thực hiện kế hoạch này cách tốt nhất, mang lại chiến thắng, thì trước nhất vị vua cần ngồi lại bàn tính để xem quân của mình về số lượng và độ tinh nhuệ có mạnh hơn lực lượng của quân địch hay không. Nếu quân ta chỉ có 10.000 mà quân địch lại gấp đôi đến 20.000, thì liệu một có chọi nổi hay không? Trong lúc ngồi lại bàn luận, nếu thấy khả năng quân mình không thể đánh thắng, thì vua vẫn còn có thời gian để sai sứ xin hòa, như thế sẽ tránh được sự thiệt hại, mất mát không cần thiết. Về mặt thuộc linh, Cơ Đốc nhân cũng đang ở trong một chiến trận đặc biệt, như thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12 đã nói. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Để theo Chúa làm môn đồ Ngài, chúng ta phải chiến đấu với tội lỗi và Sa-tan, cho nên cũng cần phải chuẩn bị vũ khí thuộc linh, sẵn sàng chịu gian khổ để chiến đấu và chiến thắng. Nếu không, chúng ta sẽ không thể làm môn đồ Chúa được. Câu hỏi thứ ba, lời kết của Đức Chúa Giêsu trong câu 33 cho thấy điều quan trọng nào đối với một người theo Chúa làm môn đồ Ngài? Chúng ta áp dụng lời dạy này cho chính mình như thế nào? Từ những lời dạy và hai hình ảnh ví dụ nói trên, Đức Chúa Giêsu kết luận rằng: như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Câu 33. Lời Chúa cho thấy để trở thành môn đồ của Chúa luôn có cái giá phải trả, đó là yêu Chúa hơn cả cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Phải cân nhắc kỹ giá phải trả để theo Chúa. Khi hiểu biết tất cả những giá phải trả ấy, người quyết định theo Chúa làm môn đồ Ngài phải sẵn sàng trả giá cho quyết định của mình, đó là phải bỏ mọi sự mình có. Điều này có nghĩa rằng trước khi một người muốn theo Đức Chúa Giêsu để trở nên môn đồ của Ngài, trước tiên người ấy cần suy tính mình có đủ lòng yêu mến Chúa, tinh thần thuận phục và có đủ can đảm để sẽ từ bỏ tất cả điều gì làm cản trở quá trình chúng ta vâng phục trọn vẹn sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu hay không? Lời dạy này cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một vị quan trẻ tuổi và giàu có đã chủ động tìm đến Đức Chúa Giêsu để hỏi Ngài phương cách trở nên thành viên của nước trời. Đức Chúa Giêsu chỉ dạy cho anh điều cần làm là phải giữ gìn mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Theo phúc âm Luca chương 18 câu 20, thì anh rất vui vẻ, tự tin rằng mình đã giữ những điều ấy từ thuở nhỏ. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết anh chưa thật sự sẵn sàng theo Ngài, cho nên Ngài phán cùng anh rằng, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Nghe vậy, vị quan trẻ này buồn rầu và trở lui. Đức Chúa Giêsu biết rằng anh chưa thực sự dám từ bỏ mọi sự để theo Ngài, dù lòng anh biết sự sống đời đời là điều tốt lành và ước ao sở hữu nó. Trước giả Luca cho biết anh đã buồn khi nghe lời kêu gọi này của Đức Chúa Giêsu vì anh giàu có lắm. Theo phúc âm Luca chương 18 câu 23, vậy thì của cải chính là ưu tiên trong cuộc đời của anh. Mọi sự khác anh đều sẵn lòng làm theo lời dạy của Đức Chúa Giêsu. Nhưng về lĩnh vực của cải, anh không đủ can đảm từ bỏ để trở nên môn đồ của Ngài. Và như thế, Đức Chúa Giêsu nói rằng anh chẳng xứng đáng được gọi là môn đồ của Ngài bởi của cải đã trở thành đối tượng tôn thờ của anh rồi. Trong thuận cảnh hay trong một số lĩnh vực, chúng ta có thể thấy mình dễ dàng thuận phục Đức Chúa Giêsu, thậm chí sẵn sàng từ bỏ nếu chúng ta biết Ngài muốn chúng ta làm điều đó. Tuy nhiên, trong một hay vài lĩnh vực nào khác trong đời sống của chúng ta, giống như vị quan kể trên, chúng ta chưa sẵn sàng từ bỏ. Vậy thì, vấn đề của mỗi người chúng ta là hãy ngồi lại tính phí tổn, bàn luận, để biết được lĩnh vực nào trong đời sống mình, có thể đó là tình cảm, tiền của, địa vị, gia đình, là những điều chúng ta không dám từ bỏ để theo Chúa. Hay nói cách khác, đó là những lĩnh vực sẽ khiến chúng ta phải dừng công trình xây tháp hay thất bại trong một trận chiến thuộc linh chăng? Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự để trở nên môn đồ trung kiên của Chúa Cứu Thế Giêsu. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Luca chương 14 từ câu 25 đến câu 33 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 92 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.